trái lúa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuốm bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào đường ăn thánh diêu hiền, kết giao con bằng một cuộc thân riêng. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mù, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tăm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn chèo leo con bước theo Ngài, đường thập giá xa vời, dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi. Con dâng lời ca tán tụng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa, giúp con kiên trì khó nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin cho đời con muốn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề quen úa, ước chi con hằng mến yêu không ngừng, giúp con vun tròn một niềm yêu thương.
Điểm hẹn Chúa Nhật. Hiệp hành với người dân tộc. Chào mừng anh chị em và các bạn đến với điểm hẹn dân tộc. Điểm hẹn dân tộc. Tại sao gọi là điểm hẹn dân tộc? Vì điểm hẹn Chúa Nhật hôm nay gặp gỡ người dân tộc.
Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn uy an cho nâng ai bước khoan đàn. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa dù sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Thưa anh chị em và các bạn, tính hiệp hành sẽ dẫn chúng ta đến sống hiệp thông cách mạnh mẽ hơn. Đức Thánh Cha Francisco nói với Ủy ban Giáo Hoàng về châu Mỹ Latin, chúng ta phải nhận thức được giới hạn của mình để có thể lớn lên và trổ sinh hoa trái phúc âm trên con đường hiệp hành. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mang lấy một tư duy mở. Tư duy mở để không tự lừa dối bản thân mình rằng chúng ta biết mọi thứ và có câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề. Đức Thánh Cha nói, khi tưởng tượng rằng chúng ta biết mọi thứ thì cực kỳ nguy hiểm trên con đường hiệp hành, vì nó không có chỗ cho Chúa Thánh Thần đứng giữ vai trò chính trong tiến trình này. Trong tiến trình hiệp hành này, Chúa Thánh Thần mới là người giữ vai trò chính. Món quà chính là Chúa Thánh Thần, đấng không áp đặt bằng sức mạnh, nhưng từ từ mời gọi lòng mến và sự tự do của chúng ta, để chúng ta có thể đi vào sự hiệp nhất và hiệp thông mà Chúa Thánh Thần mong muốn trong mối dây liên kết trong chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng, nếu chúng ta nhận được món quà này từ Chúa Thánh Thần, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên không ngừng phục vụ người khác. Không ngừng phục vụ người khác. Ngài nói, Chúa Thánh Thần không bao giờ lấy điều gì khỏi chúng ta, nhưng thay vào đó chuyển động trong chúng ta và đổi mới chúng ta, chứ không lấy gì từ trong chúng ta, mà chuyển động và đổi mới những gì trong ta. Chúa Thánh Thần không phải là một sức mạnh quá khứ, nhưng đúng hơn, lễ ngũ tuần đang diễn ra trong thời đại chúng ta, đấng vô danh vĩ đại. Chúa Thánh Thần là đấng vô danh vĩ đại, người không có hình ảnh, nhưng luôn hiện diện, không ngừng đồng hành và an ủi chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ của Ủy ban Giáo Hoàng về châu Mỹ Latin là thúc đẩy tính hiệp hành càng rộng rãi càng tốt. Thúc đẩy tính hiệp hành càng rộng rãi càng tốt. Tính hiệp hành và hiệp thông, hiệp hành và hiệp thông đều phải cùng hiện diện trong tiến trình này. Và cảnh báo không nên có điều này mà thiếu điều kia. Sự hiệp thông nếu không có tính hiệp hành có nguy cơ rơi vào chủ nghĩa bất động và chủ nghĩa duy tâm không mong muốn nào đó. Còn hiệp hành mà không có sự hiệp thông thì có nguy cơ trở thành chủ nghĩa dân túy trong giáo hội. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta phải có hai điều này cùng nhau. Sự hiệp hành phải dẫn chúng ta đến sống hiệp thông cách mạnh mẽ hơn. Trong đó sự đa dạng của các đặc sủng, ơn gọi và thừa tác vụ được kết hợp một cách hài hòa, sinh động như cùng một phép rửa đã làm cho chúng ta trở thành những người con của Thiên Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, với tinh thần hiệp hành, hiệp thông, hôm nay chúng tôi mời gọi anh chị em và các bạn cùng hiệp hành, hiệp thông với một người chị em đang ngồi trước mặt chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào mừng người khách đến với điểm hẹn sinh nhật hôm nay. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và đang làm gì.
Dạ, con tên là Lý Sa Mũi, con năm nay 42 tuổi, con ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Và con năm nay con làm nông thôi, con làm dãy thôi.
Con tên là gì? Lý gì?
Lý Sa Mũi.
Lý Sa Mũi. Cái anh kia để bảo thế cha này có Lý Sám Hối, không phải. Đây là Lý Sám Múi. Đây là người dân tộc, con là người dân tộc gì?
Giao Thanh Phán.
Đây là người dân tộc Giao Thanh Phán. Một trong tay thật lớn chào mừng Lý Sám Múi, người dân tộc Giao Thanh Phán đến từ Đắk Nông. Con chia sẻ cho mọi người biết cuộc đời của con từ lúc bắt đầu lớn một tí. Con bắt đầu biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi?
Là 16 tuổi, con không biết yêu vì con cũng lấy chồng, con đâu có yêu, không hỏi gì hết.
Lấy chồng như thế nào mà không yêu, không hỏi lấy chồng sao?
Thì anh ấy thì cũng nghèo, anh em thì đông, nhưng mà anh trai anh ấy hỏi thôi. Thì con lúc đó con mới lớn mà ai cũng đi lấy chồng hết rồi, con chỉ suy nghĩ là đến khi mình già rồi không lấy chồng bà con thì chê, thì nói mình là đứa con gái nhiều tuổi già, con gái già đấy không lấy chồng, cho nên con ấy lấy chồng. Chả biết cái gì, bây giờ con nghĩ ra con thật sự. Đến khi 17 tuổi con có đứa con đầu lòng, con không dám gọi con là mẹ đâu. Không dám bảo con gọi con là mẹ đâu. Con
gọi là gì?
Con thấy xấu hổ quá, không dám nói.
Gọi là gì? Nếu mà không gọi là mẹ thì con mình muốn gọi ấy ơi, hay là cái gì, gọi là cái gì?
Con không nói, cứ để con như thế thôi, con không biết. Lúc đó con thấy xấu hổ lắm. Vì đâu con cũng không dám nói, vì con cái con cũng không biết dạy dỗ thế nào. Từ nhỏ đến lớn con cũng cứ để cho con cái tự sống, tự lớn lên thôi, con không biết dạy con cái thế nào.
Vậy người dân tộc của chúng con thì thường là phụ nữ lấy chồng năm, thường là mấy tuổi lấy chồng?
Ôi, con không nói được hết, tại vì có đứa thì 13, có đứa 14, có đứa 15, có đứa thì 16.
Được trung bình là nó đẻ được bao nhiêu đứa?
Tùy theo. có người thì đẻ nhiều, có người thì đẻ ít.
Nhiều là bao nhiêu?
Không biết, con không biết.
Chục không?
Như con thì có chứ, có người có chục con chứ. Thì con, như con thì có bốn đứa, có ba thằng, có một đứa con gái.
Rồi con kể lại tiếp là lúc mà con đẻ được đứa đầu tiên, cứ để nó lớn lên, nó lớn sao, lớn không biết dạy dỗ sao, rồi tiếp tục như thế nào?
Không biết đâu, nó cứ ốm bệnh tận miệng mà con chỉ biết ôm đi bảo bà con giúp đỡ thôi, nó đau toàn là đau cổ họng bị viêm á. Con đâu có biết, chỉ biết cứ thấy con mình khóc, mình cũng khóc thôi, không biết nói thế nào. Tiền bạc lại không có, mới con sinh con ra, con chả có đồng nào cho người hết. Quần áo con cái con cũng không có tiền mua. Mỗi khi sinh con thì mua được hai bộ quần áo mặc đến hai tuổi. Khi con lấy chồng thứ hai này mới mua cho mặc thôi, còn chồng thứ nhất thì không chưa.
Kể chuyện chồng thứ nhất đã, rồi sao hai người lấy nhau rồi nó có yêu thương con không? Rồi hai người sống với nhau như thế nào?
Dạ không, nó cũng không yêu thương con đâu. Đến khi lúc đầu thì nó cũng yêu thương, còn chưa khi sau này con có con lớn tí rồi nó lại đi, đêm nào nó cũng đi chơi. Mỗi khi có nghe nói hàng xóm có đứa con gái nào vào làng á, bắt đầu đêm nó tranh thủ mặc quần áo gọn gàng đi chơi rồi. Không bao giờ dám nói, con nói ra thì nó lại chửi nói con là ác. Cho nên con cứ ngậm mùi vậy, hàng ngày con cứ đi làm thì nó cứ đi chơi. Lúc đó chỉ có dạy thôi, có ruộng thôi, không có dạy. Tại vì ở ngoài quê vào đây nghèo, không có tiền mua đất. Sau đó con đến hơn 2 năm, sinh con được 1 năm, thì được hơn 2 năm thì bắt đầu nó nói dần con tức quá. Đi bố mẹ, mỗi khi con đi bố mẹ, con đi nửa ngày đường, 4 tiếng. Con chỉ có con đi bộ, không có một đồng xu nào dính túi. Đi trên đường khát nước thì xin bà con uống thôi. Lúc đó không có nghèo lắm, lúc 97 mà. Nghèo lắm, không có tiền, không có xe máy đâu. Không có xe máy như bây giờ, chỉ có xe càng. Con cảm thấy mình lúc nào mình cũng ai ngại, làm phiền người ta. Thì đi đường mình không dám xin xe họ, người ta vào, lên ví dụ như xe càng. Người ta gọi là xe công nông. có lúc...
xe càng là cái xe máy cày nó ra, phải không?
Vâng. Máy cày đó. Thì lúc đó con cứ đi sau này, con dần chồng con lại đi, con cũng không biết nghe bà con nói thôi. Con cũng không dám chắc là chồng con có hay là không. Sau đó nó dần nó nói xấu con thế này thế kia. Sau đó dần nó bỏ con, nó biết lấy gì. Còn sau đó con chưa biết giấy rồi con đi làm thuê. Đi làm thuê được mấy ngày con nhớ con quá là con lại quay về. Con lại quay về sau đó nó bảo cho con là bắt đầu nó viết lấy cho con gì luôn. Nó không cãi nhau nhiều đâu, chồng trước cũng vậy. Nhưng mà con có cái là con cuộc đời con là như thế.
Thưa anh chị em, đây là cuộc đời của một cô gái người dân tộc Giao Thanh Phán. Ở vùng quê, người ta có tục tảo hôn, lấy chồng sớm khi 13 tuổi đã lấy rồi. Mà lấy thì cũng chẳng biết, chẳng yêu, chẳng thương gì. Cứ lấy là lấy. Vì nếu mà không lấy thì hàng xóm chê cười là già mà không có chồng. Rồi cứ lấy. Rồi lấy xong cũng chẳng biết cách nuôi nấng dạy con. Thậm chí mà cũng không dám gọi là mẹ, không dám xưng là mẹ nữa. Muốn gọi là cái gì thì nó gọi. Rồi cứ để đứa con nó lớn lên, rồi trời sinh voi, trời sinh cỏ. Nghèo đến mức độ mà bộ quần áo 2 năm một bộ quần áo thôi. Nghèo đến mức độ mà muốn về thăm mẹ thì đi bộ 4 tiếng đồng hồ, điệu đứa con đi. Rồi đến đâu khát nước, đói thì vô xin hàng xóm, xin những người khách qua đường có gì ăn đó rồi về thăm mẹ. Mà sống trong một gia đình thì người chồng không có trách nhiệm, không có lo cho vợ, mà cứ tới lễ hội thì mặc quần áo đẹp vào, thấy có con gái vua làng thì mặc quần áo đẹp vào đi chơi. Rồi người vợ thì nghèo khổ, nghèo đến mức độ mà không còn cái gì nghèo hơn nữa. Nghèo từ vật chất đến nghèo tinh thần. Nếu chúng ta hiệp hành mà muốn hiệp thông với những người này thì phải lắng nghe tiếng nói của họ. Phải vào trong nơi mà họ sống. Đến gặp gỡ những con người như thế này, đưa họ ra ngoài ánh sáng. Để họ nói lên tiếng nói của họ, mình mới hiểu, mới cảm thông được. Có lẽ tôi cũng như anh chị em, và nhất là các bạn đang ngồi đây. Chúng ta sống trong một môi trường mà tương đối đầy đủ văn minh. Có lẽ anh chị em chẳng tưởng tượng được có những người phụ nữ như thế này đang ngồi trước mặt anh chị em. Họ cũng là con người, cũng là con Chúa. Mà họ chấp nhận sống cái thân phận đó. Muốn hiệp thông được với ai thì phải đi xuống, phải đến, phải cúi xuống. Cúi xuống thật gần và nhìn vào mặt nhau đi. Không dám nhìn vào mặt nhau, không dám nói với nhau, và nhất là không lắng nghe nhau, làm sao hiểu, làm sao cảm thông được. Hiệp hành và hiệp thông. Hiệp hành phải đưa chúng ta đến hiệp thông một cách mạnh mẽ. Mà muốn hiệp thông thì không thể ngồi trong văn phòng mà nói là hiệp thông được. Không phải ngồi trên ngai mà nói hiệp thông được. Không phải ngồi trong bàn giấy với những hồ sơ, với những báo cáo mà gọi là hiệp thông được. Đấy chỉ là hiệp thông trên bàn giấy mà thôi. Hiệp thông phải làm sao để mình nghe được tiếng nói. Trực tiếp mà gặp gỡ nghe được tiếng nói của những con người như thế này. Như là chị Lý Sám Múi, người dân tộc Giao Thanh Phán đang nói với chúng ta. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên bị gãy đổ, rồi hai mẹ con chúng con sống như thế nào?
Đầu tiên thì sau đó chồng con biết lấy gì ly hôn rồi, con trai của chồng con nó lại không cho con về nhà mẹ đẻ đâu. Nó lại bắt con về nhà mẹ anh trai đó, sống ở đấy làm việc cho nó. Sau sống được mấy tháng thì con cảm thấy mình không làm được cái gì, thì chỉ là nói xúc phạm quá, con cảm thấy mình không chịu được. Cho nên sau đó con lại đi... Có chồng thứ hai này, là người ta làm mối, mai mối á. Sau đó hỏi, sau đó con mới nghĩ là người ta, anh em con là bảo con là thôi lấy người nhiều tuổi chắc nó biết làm địa hôn. Cho nên con lại đi lấy chồng thứ hai này thì 2018 tháng 5.
Người chồng thứ hai này là bao nhiêu tuổi?
Sinh năm 66. Sinh năm 1966, năm nay 56 tuổi rồi.
Còn con là hồi lúc đó thì con bao nhiêu tuổi?
Lúc đó con mới có 18 tuổi, chồng con 30 mấy tuổi thôi. Lúc đó lấy nhau thì con cũng không biết đâu. Lúc đầu thì về cũng thấy chồng con hay tức giận, nhưng mà con cứ nghĩ chắc sau này dần dần anh ấy sẽ bỏ và con sẽ nói cho anh ấy hiểu. Nhưng mà thấy càng nhiều càng già nó càng nhiều tức giận hơn, sau đó nó không bao giờ nghĩ cái gì cả. Đến khi nó tức giận nó chửi hết, không có lời nào mà nói được hết. Cho nên con lúc nào con cũng nói nghĩ trong lòng, sao mà mình phải cố gắng thôi. Sinh con ra thì lúc nào nó cũng chửi bới con cũng nói là dù sao đó là con của mình. Mình chửi nói như thế sao được. Nó lại nói con là thương con cái, không biết dạy dỗ, cho nên con cũng không biết nói thế nào. Con cũng đành im vậy thôi. Mỗi khi làm gì, chồng con cứ nói con là đồ ngu. Con cứ tức trong lòng lắm. Khi toàn là bệnh, ốm đau cuối 2017, con nghe thằng đứa cô hàng xóm nó nói, có cha đây chữa bệnh.
Lúc con bị bệnh gì?
Con bị việc bệnh nhiều lắm. Con bị bệnh đường tiết liệu này, đau bị viêm tủ cung, con bị đau gai cuộc sống, làm nhiều hay đặng bị đau gai á. Đau đầu gối này, 2018 con bị đau đầu gối đến giờ, chân đầu gối. Con đi khám bác sĩ bảo con bị viêm, nó bị thoái hóa. Sau đó con nghĩ là...
Rồi con có tiền để mà đi bác sĩ, có tiền mua thuốc men gì không? Rồi chồng con có quan tâm đến cái đau ốm bệnh tật của con không?
Không. Hồi xưa con chưa biết phát hiện ra con không có tiền đi khám mà con bị viêm xoan. Con sống với chồng con mỗi khi con bệnh tật ống đau con nằm một ngày ở nhà, chồng con cũng không bao giờ hỏi một tiếng, không cho con dọn nước nào. Con cứ nằm lì đấy, ăn không được mà buổi sáng thì phải nấu cho con cái ăn. Có khi con đau đầu quá con không mở mắt được, con vào chồng con nấu thì cứ chờ mãi chả được. Bắt đầu con mới đứng lên mà cố gắng mà nhắm mắt nhắm mở và đi nấu cho con cái ăn, xong rồi con cái đi học, có đứa thì đi chơi. Lúc đó con gái con nhỏ.
Lúc đó cái đứa con đầu tiên mà với chồng trước thì nó ở với ai?
Cũng ở với con đấy. Thì về thì được, hình như được nó sống được đến học hết lớp 9 ở thôn, sau đó nó lên huyện cùng mà Nga học. Sau lên thì lúc tốt thì nó nói tốt, lúc không có tiền hỏi nó lại chửi mắng. Còn lúc đó con chỉ biết buồn thôi.
Ai chửi?
Chồng con hiện tại bây giờ. Chửi nhiều lắm, nhưng mà sau này con của con nó lớn dần. Nó biết suy nghĩ. Sau dần dần nó học hết lớp 12, nó đi nghĩa vụ quân sự. Học hết 2 năm. Thì nó về nó đi làm công ty luôn, nó không về nhà.
Còn với chồng sau này thì được mấy người con?
3.
Rồi 3 người con đó chồng con có chăm sóc nhiều?
Không. Đứa nào cũng vậy. Chồng con không thương ai cả. Thật sự chồng con chỉ biết thương mình nó thôi. Tại vì đứa nào nó cũng chửi như nhau như thế. Tiền bạc nó cũng như nhau như thế. Không có đứa nào được.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đó một lần giang dở, một lần đau khổ. Cứ tưởng rằng lấy người chồng thứ hai này lớn tuổi hơn. Lúc đó là cô ấy 10, con 18, chồng con 38.
30 hình như 30.
Khoảng đó thì hơn 20 tuổi hả? Hơn 20 tuổi thì ít ra cũng biết suy nghĩ hơn, theo cô ấy. Ngày xưa thì bảo rằng chồng trẻ nó không có suy nghĩ chín chắn, còn bồng bột. Còn tới bây giờ rồi thì người chồng thứ hai này hơn tới gần 20 tuổi, tưởng là suy nghĩ chín chắn hơn, tưởng rằng mình đỡ hơn, nào ngờ người ta bảo là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Còn cô này thì tránh vỏ dưa mà còn gặp vỏ sầu riêng nữa. Phải không? Nó còn ghê gớm hơn nữa. Vâng. Thưa anh chị em, sống trong gia đình mà suốt ngày người chồng chửi, cứ chửi như là cơm bữa như thế. Một người chồng mà vợ đi làm, đau ốm bệnh tật như thế, nằm nó không nhúc nhích được, không ăn được, không nấu nướng được, mà cũng cứ để mặc. Nằm đó, sống thì sống, chết thì chết. cứ có tiền thì không chửi, mà không có tiền thì chửi. Một gia đình mà những đứa con nó lớn lên không được cha mẹ giáo dục hướng dẫn, mà nó thấy người cha như thế, thì thử hỏi anh chị em nghĩ coi, những đứa con mình nó lớn lên nó sẽ như thế nào? Nó sẽ như thế nào? Và hình ảnh mà một người chồng gia trưởng này dường như không có phải là hiếm đâu. Ở Việt Nam đã vậy mà tôi nhận được những email, những điện thoại của những người ở bên Mỹ, của những người ở nước ngoài, người phụ nữ Việt Nam cũng trong nước mắt mà nói rằng chồng con nó gia trưởng lắm cha, chồng con nó độc tài lắm, độc đoán lắm, tí là chửi, tí là chửi. Rồi thậm chí mà không thể tưởng tượng nổi là bên nước ngoài mà còn có chuyện chị này chị bị chồng đánh đập thì không nói chi, mà ở bên nước ngoài mà còn vẫn còn cảnh người chồng đánh đập như thế. Tôi đã đọc những lá thư cho anh chị em rồi đó, chịu không có nổi những trận đòn, chịu không nổi cái cảnh đầy đọa, mà những người chồng gia trưởng ấy lại là những người công giáo nữa chứ không phải, lại là những người đạo gốc nữa, mà cứ luôn luôn mở miệng ra thì nói là vợ phải phục tùng chồng, nhưng mà quên câu sau là chồng phải yêu thương vợ mình như Chúa Giêsu yêu thương hội thánh. Không có ai ghét thân mình bao giờ, người chồng không ghét thân mình, tại sao lại ghét cái thân mình của mình nơi người vợ được? Và không có phải là người chồng thì bắt người vợ phải phục tùng, có nghĩa là như là một người đầy tớ theo kiểu chồng chúa vợ tôi. Cái hình ảnh đó bây giờ gọi là xưa rồi Diễm ơi, không còn được nữa, không thể chấp nhận được nữa. Bây giờ gọi là thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Bây giờ mình với ta tuy hai mà là một, mặc dẫu rằng ta với mình tuy một vẫn là hai. Người chồng bỏ cha mẹ mà luyến ái với vợ chồng mình để cả hai nên một xương một thịt. Anh chị em hãy nghĩ lại đi, những lần mình thề hứa trước mặt Chúa thế nào mà bây giờ mình lại không thể sống hòa thuận được với nhau, không thể tha thứ cho nhau, không thể lắng nghe nhau, không thể đối thoại được với nhau. Như thế thì đứa con của mình, những đứa con của mình nó sẽ như thế nào? Những đứa con của mình nó như thế nào nếu mà nó cứ nghe bố nó nói xấu mẹ nó chửi bố nó, hay là bố nó chửi mẹ nó, thì nó sẽ như thế nào thưa anh chị em? Mà tôi gặp có những người thì cứ suốt ngày email nói xấu chồng mình, gọi chồng mình là thằng này, thằng nọ, thằng kia. Nhắn tin cũng vậy. Rồi cái thằng khỉ già đó. Rồi khi mình xưng ở nhà thì chỉ còn hai con khỉ già. Chú dựng mình là người, tại sao mình lại xưng mình là khỉ già với khỉ non, khỉ độc, khỉ gì đó vậy đâu được. Diện thêm tự mình hại giá mình như thế là sao? Đó. Cho nên chúng ta thấy khi mình hiệp hành, mình lắng nghe, mình mới cảm thông, mới hiểu được. Và mới suy nghĩ lại coi là trong đời sống gia đình của mình có như thế hay không. Nếu có như thế thì xin Chúa Thánh Thần đổi mới cái suy nghĩ của mình. Có những người ta bảo là nó như là bê tông cốt thép quá cha ơi. Đầu chưa đến 70, chưa đến 60 mà cái đầu cứ như bê tông cốt thép mà không có chịu thay đổi. Cứ nghĩ như thế nào là cứ chắc nịch như vậy thôi. Mà Chúa Thánh Thần đến là đấng đổi mới. Đức Giáo Hoàng nói là Chúa Thánh Thần là người chuyển động trong chúng ta và đổi mới chúng ta. Ngài không lấy điều gì khỏi chúng ta, nhưng mà chuyển động và đổi mới, mà với điều kiện là mình phải mở cái cửa ra, mở cửa lòng mình ra để Chúa Thánh Thần đến. Cứ cứng nhắc như vậy, tôi như thế là tôi như thế, tôi đúng là tôi đúng, chị sai là chị sai, lúc nào mình cũng cho rằng mình đúng và lúc nào cũng cho rằng người khác sai, thì không bao giờ có chuyện đối thoại trong gia đình được. Rồi chồng có đối xử với con như vậy, rồi cuộc sống trong gia đình như là hỏa ngục như thế, con thấy thế nào?
Con thấy có lúc hồi xưa thì con cũng muốn bỏ đi mấy lần rồi, nhưng mà con cũng thương chồng con đang bị bệnh. Chồng con bị bệnh từ khi con lấy chồng á, con cũng không biết chồng con giả vờ hay nói thật. Người ta thì bảo con là chồng con giả vờ. Đến khi có rượu uống, hàng xóm kêu đi thì uống rượu về, nửa đêm có khi. Nửa đêm về phải phục vụ cho nó, không thì nó lại chửi, không chịu được. Con cứ im lặng. Đến khi dần dần, bây giờ chồng con cũng như vậy, mà không làm được, nhưng mà nó phải làm chủ. Cái gì nó cũng nói, nhưng mà nói khi ra tiền thì đau xót, không bao giờ ra. Nói mãi nó cũng không, ví dụ như thiếu cái gì đó, bảo cho tiền đi mua là nó không cho. Tại vì nó cho ít là không được, cho nhiều lại thấy xót. Cho nên chồng con lúc nào cũng như thế. Con cái cũng nhiều lúc cũng buồn. Con cũng hiểu con cái, nhưng mà con cũng không làm được gì cả. Con cứ nhịn vậy. cứ để cho chồng con làm thôi, cứ để cho, thật sự con không biết, không có Chúa thì con không biết sống thế nào nữa. Con nhiều lần năm ngoái như bản thân con không có đồng nào, thì chồng con cứ bảo con có tiền giấu hơn 100 triệu, con cái ốm chồng con không bao giờ cho tiền con đi làm, mua thuốc. Có lúc con tụi mình phải đưa con cõng con đi xe máy đi ở nhà, đi ra khỏi nhà thì cứ khóc đến nơi thôi. Mình cảm thấy cuộc đời mình khổ quá, nhưng mà lại có đông con, bây giờ lại không biết dạy con cái thế nào. Con cái lại thấy bó như thế, nhưng mà con cũng không biết nói thế nào. Mấy đứa con lớn á, con thứ hai lấy chồng của con sinh được con trai, sinh năm 99, năm nay cũng được 23 tuổi rồi. Nó cũng nói nhiều lần, nó cũng tức giận, nó cũng tính nó giống như bó nó. Mỗi lần nó tức giận, nó cũng không biết suy nghĩ gì cả, nó cũng mỗi khi hỏi bố nó không có tiền, nó đi làm thuê, việc nhà nó không bao giờ lo hết, nó cứ để lại cho con làm. Còn mỗi khi, từ khi con biết Chúa thì thôi mà kệ, làm đến đâu thì làm, không có thì cứ bỏ đấy. Công việc mà làm cả đời mình cảm thấy chả có gì giống cha nói vậy. Mình cố gắng kiếm tiền nhưng mà càng nhiều cũng thấy càng ít, càng nhiều càng thấy càng ít. Bệnh tật khắp người mình cố gắng mà làm, nhưng mà bao nhiêu chồng con cũng không nói không có tiền. Thôi con thì đành chấp nhận vậy thôi. Bây giờ vừa rồi chồng con chửi con, lúc nào nó cũng đổi con mấy lần rồi. Nó bảo con không có đồng gì đâu, tiền tài của cả vật chất nó không cho con đâu. Nó đuổi con đi đâu thì đi làm khổ nó, làm khổ cuộc đời nó. Nó chửi con như thế, nhưng mà con cố gắng nhịn. Và hàng ngày con thấy buồn thì con nghe lên bài giảng của cha thì con cảm thấy vui lắm.
Con đang nói về con đau ốm bệnh tật, rồi con nghe người ta mách như thế nào, chia sẻ cho mọi người cái khúc đó cho mọi người nghe.
Dạ. Thì cuối ngày 2017, con đưa chồng con đi chữa bệnh ở bên kia, hình như huyện Tiên Đức. Bà ấy là cũng là thầy tu phận, cũng vừa là bùa bói vừa chữa bệnh, mà đưa vài lần đi cũng hết tiền, không bao giờ ăn thua gì hết. Sau đó về thấy cô hàng xóm cũng quen, cũng thân lắm, là đây là cô của chị con. Nó bảo có cha có Chúa bệnh được, con thế con mới bảo là thế Chúa bệnh được thì con, tại vì con lại không có tiền đi khám bệnh, cho nên con cố ý cho con một quyển sách nhỏ lòng Chúa thông xót. Sau đó có cho con một chuỗi đeo cổ thế này này. Sau đó bảo con cầu nguyện, con cũng cầu nguyện. Mỗi khi con cầu nguyện, chồng con thấy là tức lắm, chồng con là chửi bới con không được cầu nguyện, không được theo. Sau này con có đêm con hai mẹ con cầu nguyện xong, chồng con lấy cái quyển của con đi đốt hết rồi. Con đi tìm mãi không thấy, con hỏi chồng con bảo tôi đốt rồi, tôi không cho theo nữa. Thế là con kiếm mãi không có, rồi con chặn chồng con đốt rồi. Con sau đó con ra ngoài con cầu xin Chúa tha tội cho con, vì chồng con không biết, chồng con lấy của con đi đốt rồi. Sau đó con 2018 con đau đầu gối quá, con làm năm đó không có ai giúp con làm hình như làm hết hơn 3 hecta, làm một vườn nhà thì hơn 2 hecta, làm trong kia là có 1 hecta, thì con cái không có ai, một mình con chạy đi chạy lại, bảo chồng con thì kêu người giúp mình làm, chồng con lại tiết tiền không kêu, cứ bắt con làm như thế, con làm không kịp, chồng con bảo con muốn làm như thế, con không biết làm sao nữa, con cứ chạy như thế cả. Sau đó con thấy nghe cầu nguyện của Chúa, lòng thương xót của quyển đó thì chồng con đốt rồi. Bắt đầu đó con cứ hay lén nút cầu nguyện, và con cũng không đọc thượng, con cứ hay cầu nguyện giống như cha nói, cái đầu mỗi khi con cầu nguyện cái đầu óc cũng nghĩ lung tung mà không tập trung được. Còn lúc nào con cầu nguyện con cũng cầu xin Chúa hãy soi sáng cho con cầu nguyện theo ý Chúa, nhưng mà con tại vì con quá là ham công việc, và có cái là con lại quá yếu đuối, Mỗi khi chồng con ngăn cản con lại cảm thấy mình yếu đuối, mình lại xa bỏ Chúa luôn. Sao bỏ được vài ngày mình lại cảm thấy mình thật sự không có Chúa, chạy lại giống như hồi xưa mình, con lại không sống nổi. Bắt đầu con lại cố gắng cầu nguyện, dần dần lòng thương xót của Chúa. 3 giờ chiều con cầu nguyện, con phải lén lút nhiều lần, chồng con lại phát hiện, chồng con có chửi bới con. Nhưng mà ngay vừa rồi đây, con cảm thấy mình hàng ngày con cầu nguyện, con cảm thấy bình an, là con cảm thấy vững tin hơn được tí, cho nên con cảm thấy được chỉ có Chúa thôi, không có Chúa con thật sự con không sống được đến bây giờ đâu.
Thưa anh chị em và các bạn, cái câu mà người phụ nữ này nói tôi cũng suy nghĩ. Tiền ai cũng muốn, ai cũng ham, mà càng nhiều càng ít. Nghe là kỳ quá. Càng nhiều càng ít là sao? Vì cái lòng tham của con người bao nhiêu cũng không vừa, gọi là túi tham không đáy. Anh chị em cứ thấy coi, những người mà có 1.000 tỷ rồi thì muốn có 2.000 tỷ, rồi muốn có 3.000 tỷ, dự án này xong rồi muốn dự án nọ, dự án kia, lập công ty này, lập công ty nọ, lập công ty kia. Hôm qua có anh bạn cho tôi cháu vịt, nói cách đi 10 năm con phá sản, con đến lòng thương xót Chúa, hồi đó cha làm nhà thờ Chí Hòa, xin cha khấn cho con, cha nhớ không? Rồi từ lúc mà bị phá sản như vậy, mua 2 con vịt, 1 cái quầy ở lề đường bán, cho tới bây giờ thì Chúa thương là mua được căn nhà, rồi có xe hơi, rồi mỗi ngày bán tới 50, có bữa thì 70 con vịt. Tôi nói rồi sao nữa? Bảo chúng con đang tính mở thêm 1 cái chi nhánh ở quận 4, quận 10 gì đó. Tôi nói ngưng đi. Đúng là càng nhiều càng ít. Vậy đủ rồi. Không bao giờ mình chấp nhận mình đủ tiền bao giờ hết. Mà việc cầu nguyện thì mình lúc nào cũng bảo đủ rồi. Có phải không? Lần chuỗi như vậy, đủ rồi. Bây giờ thử hỏi lần một chuỗi xong, tôi nói thôi các bạn chịu khó chúng ta lần thêm chuỗi mình côi nữa. Đứng dậy bỏ đi hết. Anh em chúng tôi lần chuỗi lòng thương xót xong bỏ, lần chuỗi mân côi nữa, đứng dậy đi hết. Chỉ có 2 anh em thôi, 3 anh em lời lại lần thôi. Đấy, ngay cả chúng tôi người đi tu mà cũng còn cảm thấy là tiền thì càng nhiều càng ít, mà việc đạo đức thì càng ít càng tốt. Trong khi đó người phụ nữ này cho mình thấy rằng là cái đau khổ tận cùng như thế, người chồng hành hạ như thế đó mà được biết đến lòng thương xót Chúa. Có mỗi cuốn sách nhỏ chứ không phải cuốn sách này. Cuốn sách đó là cuốn sách nhỏ nhỏ rách rách kia kìa. Đó. Cuốn gọi là Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Đó. Cuốn nhỏ nhỏ rách nát bét trên đó. Mà thưa anh chị em, chúng tôi thấy được rằng là mình cần cái cuốn đó để giữ. Nhưng mà rất tiếc là có những người đã đem đốt nó đi. Thế cho người ta đem đốt ra đi. Đây cái cuốn là mà hồi xưa đây, có phải cuốn nhỏ này phải không con?
Dạ, đúng rồi.
Đúng không? Cuốn này đúng không?
Đúng rồi.
Phải không?
Vâng, đúng rồi.
Đó. Cuốn nhỏ nhỏ này, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu này. Nghĩ đốt đi. Đến mức độ mà cô không có cuốn sách này để mà đọc cho nó thuộc. Mời chàng chuỗi, con lấy chàng chuỗi cho mọi người. Lấy chàng chuỗi ra. Lấy chàng chuỗi ra. Con thấy đây là chàng chuỗi mà con đeo. Đây là cuốn sách mà chồng con đốt đi, mà cứ cầu nguyện, lại cầu nguyện và lại cầu nguyện, mà cảm thấy xin lỗi Chúa vì chồng con đã đốt sách mà con không có sách để con đọc kinh cầu nguyện, lỗi ở con, không một lời trách móc chồng, trong khi đó mình có đầy đủ hết. Nhà anh có bao nhiêu chuỗi? Mấy? 2 chuỗi. Nhà chị bao nhiêu cuốn sách lòng thương xót? 5 cuốn. Còn anh kia bao nhiêu chàng chuỗi mân côi? 7 chàng chuỗi mân côi, đeo hết tay hết cổ. Chúng ta có đầy đủ hết. Mà hỏi, có thấy rằng cầu nguyện là càng cầu nguyện càng thấy thiếu hay không? Mà như chị em này, con cứ cầu nguyện, con cứ cầu nguyện. Mà lúc là con cảm thấy không được như vậy, con muốn bỏ Chúa. Nhưng mà con thấy không bỏ không được, con lại cầu nguyện. Mặc dù chồng cấm đoán, đốt sách, cấm hết mọi chuyện, nhưng mà vẫn kiên trì như vậy. Còn chúng ta đầy đủ hết. Nhà có laptop không? Nhà có cell phone không? Nhà có iPhone không? iPhone mấy? 13. sắp 14 rồi đấy, mua đi. Mua đây để làm gì? Để đó, chơi vậy thôi. Mà có ai mở ra để mà nghe giảng, để mà cầu nguyện, để mà hiệp thông hay không? Hiệp hành là hiệp thông, hiệp thông, hiệp hành không thể bỏ được. Hiệp thông trong cầu nguyện là chất hết, trên hết. Mà mình hiệp thông trong cầu nguyện thì không có biên giới, không có không gian và thời gian. Bất cứ ở đâu cũng có thể hiệp thông được. Và bây giờ tôi thấy một gia đình từ bên Mỹ về, nói hàng ngày 3 giờ chiều là chúng con hiệp thông với gia đình ở Việt Nam, là mở điện thoại lên, lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Một gia đình, chị là bác sĩ, anh ấy là kinh doanh nhà đất, hai vợ chồng, có người mẹ ngoại đạo ở Việt Nam, mà 8 giờ tối luôn luôn là mở điện thoại lên, mẹ, rồi em, rồi cháu, đứa ở Mỹ, đứa ở Úc, đứa ở Việt Nam, cùng lần chuỗi lòng thương xót Chúa, không bỏ ngày nào. Đó là hiệp thông và đó là hiệp hành đấy. Vì nó hiệp thông, hiệp hành, nó chơi chơi trên mây, trên gió. Hiệp thông, hiệp hành đi. Và nếu một trong một gia đình, người chồng với người vợ mà có sự hiệp thông với nhau, cùng hiệp hành với nhau, thì đâu đến nỗi mà một hectare đất mà để cho vợ làm. Vợ làm rồi thuê thợ thì bảo là tốn tiền. Như đó gọi là hiệp thông thế nào được. Hiệp thông phải cùng đồng cam, cộng khổ với nhau chứ. Người vợ, người chồng bây giờ thì môi hở răng lạnh chứ. Mà tại sao lại cứ để cho một mình người vợ cứ quần quật như thế? Chồng quét nhà lại quét chỉ có cái phần mình, còn nhường cái phần còn lại của vợ để vợ quét là sao? Ăn mình ăn xong mình rửa chén mình, còn vợ rửa chén vợ là sao? Cơm mình ăn rồi vợ mình ăn, hai người, hai nồi, hai miêu, hai mâm là sao? Gọi là sao? Gọi là hiệp thông? Làm sao gọi là hiệp hành được? Để cho người vợ mình như vậy mà chịu được à? Nhưng mà còn có Chúa vẫn hiệp thông và hiệp hành với chị ấy. Mà cục nói cục vừa rồi, các bạn có nghe câu kết của chị nói không? Không có Chúa con không được bình an như thế này. Nhưng mà con là người đạo gì?
Dạ, con người ngoài đạo. Con đạo ông bà. Hả? Con là người ngoài đạo, con đạo ông bà.
Bạn nghe rõ không? Bạn nghe rõ không? Bạn đạo gì? Đạo Công giáo, đạo gốc, đạo Chúa. Toàn những đạo gốc, đạo Công giáo, đạo Chúa. Thử hỏi bạn có được lòng sốt sáng cầu nguyện với lòng thương xót Chúa như người ngoại đạo này hay không? Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em và các bạn. Rồi sau đó thì con được nghe giảng về lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Và con cũng thông không thượng, con cứ cầu nguyện vậy. Mỗi khi con có cái điện thoại rồi, năm 2018 con có mua cái, nhưng mà 2019, 2020 này con, thằng con trai của con nó không có, nó lấy của con đi, đi xài, hư hết, sau đó con không có. 2020, hình như tháng 3, con của con nó đi bán chim, nó lại nhận được cái điện thoại cho con hiện tại đấy. Nó nhận được cái điện thoại cho con vào rồi con lại tìm kiếm cha. Sau đó hàng ngày con nghe. Con cũng nghe vậy, mỗi khi buổi tối đêm nào con cũng cầu nguyện cùng mọi người, con cảm thấy mình bình an lắm. Gia đình con cái, con nói chung là chồng con, vợ chồng con không được hạnh phúc thôi, nhưng mà con cái con cảm thấy cũng được. Và biết làm ăn, cũng biết suy nghĩ con, cho con biết được. Cho nên con cảm thấy không có Chúa thật sự gia đình không biết làm sao. Con cái không nghe lời và chồng con, nhưng mà bây giờ chỉ có chồng con tính theo luật của chồng con thôi, còn con cái nó cũng đỡ rồi. Vừa rồi năm 2021 con cũng có đi lễ đi về, sao chồng con chửi không được, sau này chồng con lại đánh con, từ đó đến giờ con không đi lễ nữa vì không có xe đi hơn 10 cây số. Thì nếu khi buổi chiều đi ở đấy đi lễ thì đi lúc 5 giờ mới học lễ cầu nguyện, cho nên đến tối có khi gần 7 giờ mới về đến nhà, thì có lúc thì trời mưa, con thì chở con cái, cho nên chồng con không cho xe con không đi được lễ nữa. Đi lễ con còn thấy bình an lắm, mỗi khi đi về con thấy mình nhẹ nhõm, mình vui cười, con cảm thấy trong lòng không có gì trong lòng hết, không có tội lớn gì hết. Cho nên khi em không được đi lễ con thấy buồn, và bắt đầu bệnh tật lại ốm đau, con cái lại ốm đau, con lại không có tiền, con không nói gì, nói chung là con cái ốm đau rồi con lại thấy buồn, chỉ biết khóc thôi, tại vì con cái đau ốm nửa đêm hoặc là ban ngày chồng con cũng không bao giờ quan tâm đến, chỉ có mình con. Vừa rồi ngày năm 2021 này, tháng 2, con đi làm, hay bắt đầu thu mùa tiêu. Con đi làm, chồng con ở nhà với con đứa con nhỏ đấy. Chúa đã ban cho con đấy là nó bị ốm là sốt này tiêu chảy, chồng con không để ý, không quan tâm. 2 ngày rồi, bắt đầu con mới hỏi, sao con nó yếu mà không ăn mà suốt ngày khóc. Nó bảo con nó ốm. Nó bảo ông ở nhà mà không biết đưa nó đi khám, nó không bao giờ đưa. Sau đó con mới hỏi, thế cho anh có tiền không? Có tiền cho đi khám. Nó bảo không có, nhưng mà thời gian sau đó con đi khám, thấy túi chồng con vốn còn có tiền, nhưng mà chồng con nói không có. Sau đó con tức quá, thôi con vừa khóc vừa đem tiêu đi bán, bảo chồng con đem đi, chồng con cũng không đem. Con vừa khóc vừa quạt cái tiêu cho nó sạch, đem đi bán. Sau đó bán được hơn 2 triệu con đưa cầm về, con lại cho con đi tới bệnh viện tỉnh Đắk Nông luôn. Con đi đấy nằm gần 10 ngày con mới về. Bắt đầu con về, hôm đó chưa về nhà, đến chủ nhật rồi con lại về. Con xin về, con không xin đâu, con trốn về bệnh viện về. Ngày hôm sau mới được xuất viện, con về, trốn về đi lễ. Đi về, con cũng sợ chồng con lại lén lút lấy cái xe đi lễ. Con đi lễ xong hôm đấy đi về. Về sáng ngày mai sau con lại đi lại bệnh viện, về lấy hết đồ đạc về. Hôm đấy mới được xuất viện. Cho nên hôm đấy đi về, cho này chồng con đi lễ con toàn là chậm thôi. Con phải canh chồng con không thấy và lấy được cái điện thoại, lấy được cái chìa khóa xe. Sau này chồng con biết thì nó canh biết chủ nhật thì thấy con ăn mặc rồi, nó lại lấy cất đi. Sau này con 3 giờ 15 giờ chiều con cầu nguyện nhiều lần, chồng con lại phát hiện nó lại lấy cái điện thoại của con cất đi. Cứ như thế nó chửi mãi. Mỗi khi con nghe thôi, nó bảo nhà mình chỉ có cúng ông bà tổ tiên thôi, không bao giờ cúng cái loại ma quỷ nó vào đây. Nó nói thế. Con không nói đâu, chứ con chỉ biết suy nghĩ trong lòng thôi. Thật sự không có Chúa. Từ năm 2020 hình như chồng con có nghe lần là đài của cha. Chồng con nghe, con cảm thấy chồng con 2 ngày thôi, thấy chồng con biết suy nghĩ và biết ăn nói rồi. Nhưng mà sau đó chồng con lại vứt cái đài đi. Nó bảo không nghe, nghe cái này làm gì, đau đầu lắm, nó nói thế. Sau đó bắt đầu là tiếp tục, cũng như thế ngăn cản con đến giờ luôn. Nó, chồng con biết chồng con có bệnh tật nhiều, cho nên con muốn chỉ có Chúa mới Chúa lành cho chồng con khỏi bệnh tật không. Thôi không có Chúa thì chồng con không bao giờ khỏi bệnh được. Chúa bao nhiêu là tiền rồi, nhưng mà chồng con không khỏi. Cứ chồng con nói bị đau đầu thế thôi, nhưng mà đến khi có cưới này, có rượu uống thì chồng con lại đi uống luôn. Vợ con thì nó không bao giờ nói có cưới rồi, hoặc là con cái có đi không thì cho tiền đi, không có tiền không bao giờ. Đến khi có thì hàng xóm thì bảo con trai chồng con giả vờ thôi, không có bệnh gì đâu. Tại vì ai cũng thấy nó suốt ngày cười nói vui vẻ, đến với người ta đến nhà thì nói vui vẻ lắm. Không ai biết đâu, lúc nào cũng vui vẻ, đến khi người ta đi về nhà thì mấy cái nhau, đến nói không nói đến gì, nói được chạm đến tiền thì chửi luôn. Lúc nào cũng nói thế, chỉ nói là con không biết xài tiền, không biết làm tiền. Lúc nào cũng vậy, con cảm thấy có lúc con tức lắm, nhưng mà sao này. Con nhiều lần yếu đuối, mỗi khi chồng con chửi con cái, con chỉ biết khóc thôi. Khóc đời, mình suy nghĩ, khóc làm gì, có Chúa mà. Có Chúa ở trong tâm hồn con mà. Khóc làm gì, khóc cho nó phí cái nước mắt mình. Sau này dần dần con khóc xong rồi, mình lại bắt đầu, ôi có Chúa bên con rồi, con không lo sợ gì. Sau đó con lại bắt đầu lại suy nghĩ lại, mình phải cầu nguyện thôi. Chỉ có Chúa thôi, mà không có Chúa thì thật sự không có được bình an. Suốt ngày cứ lo nghĩ tiền bạc của cái, lúc nào cũng lo nghĩ. Khi chồng con nói bây giờ con, vừa rồi con quyết định xuống đây, con biết ai cũng nói con làm mấy chục năm nay rồi, chồng bây giờ của cái như thế là bỏ tiền của cái đi như thế phí không tiếc à. Con bảo tiếc làm cái gì, Dù chết đi sau này đâu có mang được đi đâu, cho chồng con cũng không mang được đi đâu. Tiền con, nếu mà tiền con có nhiều á, chồng con chết cũng không mang được đi đâu. Cũng bằng hai bàn tay trắng có gì đâu. Sao đâu con mà quyết định con xuống đây, con bây giờ con chả mong muốn gì, con chỉ biết tín tha vào Chúa, con cầu xin Chúa hàng ngày hãy soi sáng cho con, luôn biết cầu nguyện theo ý Chúa.
Dường như là tôi có cảm giác Chúa đang giảng cho tôi qua người chị em này. Chúa đang nói với tôi rất nhiều điều qua người chị em này. Thường anh chị em cứ mong là cha nói đi, cha giảng đi, nhưng mà thực sự một người không biết đọc, không biết viết, không biết chữ, không đi học, không có cái gì hết, nhưng mà có một cái duy nhất nãy giờ chị nói là có Chúa. Có Chúa là có bình an, có Chúa là có tất cả. Chúng tôi cũng nói, tôi vẫn giảng với anh chị em như vậy, nhưng mà trong thực tế không như thế. Thực tế không như thế, vì tôi có mà. Còn đây người này có gì đâu. Không đi lễ được con thấy buồn. Con nói đạp xe 10 cây số là xe đạp hay xe Honda?
Xe máy ạ.
10 cây số đường rừng để đi lễ. Mà không đi lễ được thì thấy buồn. Còn mình thì mỗi lần mẹ bảo người khác, chồng vợ nhắc lễ thì thấy buồn. Chỉ có đi nhậu là vui. Chỉ khi nào có tiền mới vui. Còn bảo đi lễ, bảo đọc kinh, bảo cầu nguyện là mặt xị xuống. Trời ơi, kinh gì mà nhiều thế, lễ cha giảng gì lâu thế, lần chuỗi gì mà nhiều thế. Mà ăn không bao giờ kêu cho nhiều thế, đưa tiền thì lúc nào cũng ít thế. Thứ hai nữa, đi lễ về con thấy bình an, con thấy quên hết mọi muộn phiền. Còn mình đi lễ như là trả nợ quỷ thần, buộc phải đi lễ thôi. Không đi lễ Chúa Nhật thì lương tâm áy náy. Chứ có thấy như người chị em này là chẳng cần Chúa Nhật thay ngày thường, miễn là được đi lễ là vui rồi, đi lễ là thấy bình an rồi, đi lễ là thấy quên hết muộn phiền rồi. Như thế đấy. Con bây giờ con mới thấy có Chúa. Chồng con có tiền rồi, chết cũng đâu có mang đi được đâu, thì con ham tiền để làm cái gì? Mà bây giờ có những người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, con cũng chỉ nói đi kiếm tiền, giữ tiền, tiêu tiền, rồi lại kiếm tiền, giữ tiền, tiêu tiền thôi. Trong khi đó, biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu trở ngại, vẫn luôn luôn trung trinh với lòng thương xót, vẫn luôn luôn bước đi trong thương xót, bước đi trong thương xót. Nếu người chồng cùng bước đi trong thương xót thì đâu đến nỗi người vợ này khổ như thế này, bị đọa đày như thế này. Một người thì bước đi trong thương xót, còn người kia thì bước đi trong quyền hành, trong quyền lực, trong tiền bạc, trong cái ích kỷ, trong cái chỉ lo cho bản thân mình. Cho nên ta làm khổ nhau. Ta làm khổ nhau. Người chị em này đã chịu khổ vì người chồng mình không bước đi trong thương xót. Nhưng người chị em này khổ mà vẫn vui, vẫn bình an vì có Chúa thì con thấy bình an và con luôn luôn thấy cầu nguyện và cầu nguyện. Rồi con nghe bài giảng mỗi ngày qua cái điện thoại, rồi chồng con nó có đồng ý cho con nghe bằng cái điện thoại đó hay không, nó làm gì với cái điện thoại đó?
Dạ, chồng con không đâu, bây giờ nó thấy con nghe lâu rồi, nó phát hiện ra, nó lại lấy của con ném đi, nó cất đi. Cất đi, có lúc con nó còn lắp sim, lúc đầu thì nó chưa biết thì nó còn lắp sim, con còn tìm thấy rồi. Lúc sau này nó biết, nó tháo hết sim ra, con tìm không thấy. Con tìm mãi, có khi mấy tháng trời con không thấy đâu, không tìm được. Vừa rồi đây con chuẩn bị xuống đây thì con, nó đi đám cưới, con chuẩn bị đi, nó không cho con đi. Sau đó con ở nhà, con cứ mò xem, con cứ chuẩn bị đi rồi. Con mò xem tìm, bắt đầu nó lấy của giấy chứng minh là của con cất đi, con tìm rồi mới thấy cái điện thoại. Sau đó con lại đi sửa xong rồi, các bắt đầu con suy nghĩ con xuống đây. Chỉ có Chúa thôi, không có Chúa con không làm được gì đến được. Ngâm xuống nước, bây giờ nó vào nước rồi, nó ngâm hai lần.
Ai ngâm điện thoại trong nước?
chồng con. Lúc đầu nó ngâm lần thì chưa vào nước đâu, cũng bỏ lâu. Sau đó con cứ tưởng là hư, là chắc nghĩ là hư là không coi nữa. Lấy ra con bỏ đấy. Ngày hôm sau con nghe có điện thoại có chuông, sau đó con nghe. Con nghĩ trong lòng, ồ chắc là có Chúa rồi, không có Chúa thì nó hư mất rồi. Lại bắt đầu con lại sai rồi, con lại nghe. Ngày nào con đi làm, con cứ cầm bỏ trong túi áo, con nghe cả ngày. Từ khi hết điện rồi con cầm lại, về sẵn chồng con phát hiện ra, chồng con lại lấy của con đi. Lúc nào chồng con cũng cấm, không bao giờ con cho con nghe, nhưng mà con cũng nghe, không bao giờ ngậm. Cấm được con hết, nhưng mà con không nói ra. Tại vì nói ra chồng con tức quá, chồng con cũng chửi bới thôi, con cũng để chồng con kể. Tại vì chồng con không biết, cho nên chồng con cũng chửi vậy. Bây giờ con mới cảm nhận, thôi, tại vì chồng con không biết, cho nên con không ghen chồng con, con không tức. Nhưng mà tại vì xuống đây, con thứ nhất là, con xuống đây, con cầu nguyện hàng ngày, con biết chỉ có Chúa mới che chở gia đình con được bình an. Thứ hai là chỉ có xuống đây con đi làm tiền rồi trả nợ. Con vay của con năm ngoái 20 triệu. Cho nên con mới quyết định xuống đây tìm cha và lấy cái đài nghe. Lấy có cái đài rồi con hàng ngày con cầu nguyện con cảm thấy bình an.
Thì chồng con nó ngâm cái điện thoại con trong nước mấy lần?
2 lần. Lần thứ hai thì nó vào nước, lần thứ nhất thì chưa vào. Lần thứ hai thì vào nước rồi.
Rồi sao?
Rồi cũng sai được. Vẫn tốt.
Vẫn tốt. Thưa chị em, có lẽ chị quảng cáo điện thoại nào đó có lẽ hay á. Vì điện thoại ngâm nước 2 lần vẫn xài được. Nhưng mà anh chị em để ý, có Chúa, lúc nào cũng có Chúa. Cái điện thoại này nếu không có Chúa thì nó hư rồi. Mà thực sự là như vậy. Điện thoại bạn ngâm vào nước 1 ngày còn xài được không? Điện thoại bạn ném xuống và ngâm vào nước 2 ngày còn xài được không? Không. Mà cái điện thoại cùi bắp này chứ, điện thoại mà thằng con nó đi làm thì nó lượm được ở đâu, nó đưa cho mẹ xài chứ. Vậy mà chồng lấy sim ra giấu đi, rồi lại vẫn cứ nghe. Con vẫn cứ nghe, con quyết định nghe, con kiên trì nghe. Cái câu này anh chị em nhớ, câu mà chị không biết kinh thánh, chưa biết gì về Chúa mà nói toàn những điều của Chúa, lời của Chúa và cuộc sống của Chúa là: xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chồng con không biết, con không giận, con không tức chồng con vì chồng con cấm con nghe, cấm con đọc kinh vì chồng con không biết. Vì chồng con không biết cho nên không giận. Thế anh chị em mình, vợ chồng, bây giờ hãy nói với nhau như vậy đi. Tha cho chồng mình vì chồng mình không biết. Tha cho vợ mình vì vợ mình không biết. Như thế thì tâm hồn mình mới nhẹ được. Nó không biết mà chấp nó làm cái gì. Nó không biết mà thôi buồn nó làm cái gì. Họ không biết mà. Cho nên chúng ta nghe lời Chúa thì nhiều, nhưng mà áp dụng lời Chúa thì chả bao nhiêu. Còn người này chẳng được nghe lời Chúa bao nhiêu mà áp dụng lời Chúa thì rất nhiều. Áp dụng lời Chúa thì rất nhiều. Và cái điều mà ao ước là đi làm để có tiền để mà trả nợ. Chẳng ao ước gì hơn, chẳng hâm mốc dù có gì cả. Bây giờ, trước khi chúng ta chia tay, còn có gì mà nhắn nhủ với mọi người, những người mà đang gặp đau khổ, những người, nhưng mà con lúc nãy con nói chuyện ốm đau bệnh tật của con như thế nào rồi chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con bị nhiều bệnh lắm, bây giờ con cũng chưa khỏi hẳn mấy. Bây giờ vẫn còn bị viêm tử cung và con bị bệnh đường tiết liệu. Trời nắng thế này con bị nóng, thường xuyên đi vệ sinh nước đi vàng giống như chè vậy. Con bị đau đầu gối này, con cũng bị đau mấy năm nay. Tay của con cũng bị tê cứng, 2 ngón ở giữa này này. Con cũng lấy thuốc nhưng mà con nghĩ là không có thứ gì mà Chúa khỏi bằng Chúa đâu. Chỉ có cầu nguyện Chúa thôi. Tại vì con cũng ở nhà cũng đau ốm nhưng mà chồng con cũng bán lấy thuốc thôi. Nhưng mà lấy thuốc đâu có được, chỉ có cầu nguyện. Mình cảm thấy được bình an và bệnh tật nó cũng đỡ, cũng làm được, cũng ăn được. Trước đây con giống như người ta nói, giống như mà chết đói vậy. Thấy mùi thơm thì thèm lắm, lúc nào cũng thèm.
Sao vậy?
Tại vì không hiểu sao con thèm lắm. Nhưng mà bây giờ con cảm thấy mình cầu nguyện nhiều lần, con cảm thấy mình hiểu được. và thấy cái hoàn cảnh người ta khó khăn, mình cảm thấy biết chia sẻ, cảm thấy Chúa yêu thương mình, cũng thấy đỡ. Bây giờ có thì cũng được, không có cũng được, cũng chả sao.
Chị biết tại sao chị nói thấy mùi thơm thì thèm, biết không? Biết không? Tại sao thấy mùi thơm thì thèm, biết không? Vì không có ăn. Như ngày xưa tôi còn bé cũng vậy, mỗi lần ngửi thấy mùi chuối chiên là thèm lắm, nhưng mà không có, thèm lắm. Hàng xóm mà chiên chuối chiên là thèm, tôi thích chuối chiên mà không có. Rồi mỗi lần mà trái sầu riêng mà nó mở từ đầu ngõn cuối ngõ vẫn ngửi thấy, mà chỉ ngửi thôi. Có lần thèm quá thì đi ra đứng ngửi một hồi cho nó đã. Rồi hàng xóm nào mày đứng đây làm gì, nó đuổi đi. Đó phải không? Đúng thế không con?
Đúng, đúng thế rồi.
Đúng thế. Nhưng mà bây giờ lại khác rồi, có Chúa rồi. Thèm thì vẫn thèm, nhưng mà nhớ rằng còn bao nhiêu người khó khăn hơn. Còn không có thèm, tức là thu vào cho mình. Còn bây giờ là nghĩ đến người khó khăn mà chia sẻ, quan tâm đến người khác, còn những người nghèo khổ hơn mình. Cho nên mình không thèm nữa là vì như vậy. Mình còn thèm là còn nghĩ đến bản thân mình, còn nghĩ đến nhu cầu của mình. Không thèm nữa vì còn biết bao nhiêu người còn thèm hơn mình. Còn biết bao nhiêu người còn thèm hơn mình, có nghĩa là còn khổ hơn mình, còn cần hơn mình. Đúng thế không con?
Đúng rồi. Tại vì nếu mà không có Chúa, mình không biết chia sẻ, thật sự là không có thoát được cái tội này đâu. Rất là thèm. Mỗi khi mình có tiền mình đi mua hết cái thứ ngon về mình nấu ăn. Nhưng mà mỗi khi con nghĩ là thật sự có người còn khổ hơn con, không có miếng ăn. Thế hoàn cảnh người ta còn khổ hơn con, nhưng mà họ vẫn sống bình an. Nhưng mà con thì cứ ham ăn, cái miệng mình đâu có được cái gì đâu. Vẫn còn sống được, cho nên mình cố gắng làm. Mình có thì mong là sau này, con chỉ mong sau này Chúa luôn luôn phù hộ con, làm được gì biết chia sẻ cho những người khác. Con chỉ mong vậy thôi, con không mong gì hết.
Hỡi ông đại gia, hỡi bà phu nhân, hỡi cô quý tộc, hỡi cậu ấm cô chiêu, nghe đi, nghe đi. Những người học thức, học vị, học giả, nghe đi. Những người nhà cao cửa rộng, những người hết xe hơi nhà lầu này đến xe kia, nghe đi. Và chính bản thôi, bản thân tôi, một linh mục, một tu sĩ cũng nghe đi. Để thấy sống khó nghèo là như thế nào. Để thấy tiền thì càng nhiều càng ít. Người ta nghèo, người ta khổ như thế này mà còn biết nghĩ đến còn những người nghèo khổ hơn con. Con chỉ mong ước là đi làm đủ sống và còn thì chia sẻ cho người khác. Còn quý vị dư giả, dư dật, dư thừa mà lúc nào cũng than, lúc nào cũng kêu, lúc nào cũng muốn là sao? Nghe đi! Tôi đang nói với chính tôi đấy. Nghe đi Trần Đình Long ơi! Linh mục Trần Đình Long ơi, nghe đi! Một con chiên, mà con chiên ngoại đạo, một con chiên là người dân tộc, một con chiên là người không biết đọc, không biết viết, một con chiên đang đau ốm bệnh tật, nợ nần chồng chất, chồng thì như thế đó. Vậy mà lúc nào cũng con cầu nguyện, con có Chúa, con bình an. Con cầu nguyện, con có Chúa, con bình an. Đó là tín thác đấy. Đó là bước đi trong thương xót đấy. Không bao giờ mình cho là đủ, mà lúc nào cũng cái gì dư thừa thì hãy cho người khác, mà chẳng bao giờ cho là đủ cả. Lúc nào cũng than thiếu, lúc nào cũng than khổ. Khổ này khổ kia, làm ăn khó khăn thế này thế khác. Mà trong tủ lạnh có bao giờ thiếu đồ ăn không? Trong nhà bếp có bao giờ thiếu món ăn không? Trên bàn ăn có bao giờ thiếu cái gì không? Nhà cửa như thế còn đòi cái gì nữa, còn mong gì nữa? Nhưng mà lúc nào cũng không chấp nhận là đủ, lúc nào cũng bước đi trong tiền của danh vọng chức tước, không bước đi trong thương xót. Như thế gọi là sao? Gọi là hiệp hành với hiệp thông. Hiệp thông thế nào và hiệp hành thế nào? Tôi đang nói với chính tôi, và Chúa đang dạy tôi, đang sửa dạy tôi qua người dân tộc ngoại đạo, không học, không đọc, không viết, không một bằng cấp chức tước địa vị nào. Mà những lời nói chân chất, những lời nói chân thật, những lời nói phát xuất từ trái tim và những lời nói ấy phát xuất từ Chúa Thánh Thần. Tôi xác tín được như vậy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được trái tim như vậy, thưa anh chị em à. Trái tim mà hồn nhiên đơn sơ mộc mạc chân chất như vậy. Mà thế giới này sẽ bình an nếu những con người như thế này sống một cách hết sức chân thành, chân thật, chân chất, chân thật như vậy. Lúc nào cũng bước đi trong thương xót, lúc nào cũng có Chúa con có bình an, có Chúa con không còn lo lắng sợ hãi thiếu thốn gì. Đó là tín thác đấy, thưa anh chị em. Để kết thúc, con lần chuỗi lòng thương xót Chúa có biết đọc kinh không?
Dạ, con biết ít.
Biết ít, con không biết chữ, không biết đọc thì con nghe máy rồi con đọc thuộc. Vì con đọc cho mọi người chuỗi kinh lòng thương xót biết như thế nào, con đọc như thế đó.
Lạy Cha hằng hiu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đèn vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Kính lạy mau và nước đã tuân chào thủ thánh tâm Chúa Giêsu như tin tha nguồn thương xót chúng con. Con tin tha vào Chúa.
Rồi được kết thúc, con và cộng đoàn con lập kinh lạy Cha kính mừng để cùng với cộng đoàn và các bạn, xin các bạn cùng hiệp thông, hiệp hành, hiệp thông với người chị em dân tộc này trong lời kinh lạy Cha mà Chúa dạy chúng ta để cầu nguyện cho nhau biết tín thác vào Cha nhân từ.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa cho cam dô như cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tha vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, con không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin tha của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang phải trải qua bao là sự dư. Con người hôm nay đã sống trong tiệp vòng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương.
Vâng, đây là món quà lòng thương xót Chúa gửi tặng cho con nha. Đây, rồi đây là cuốn sách kinh nguyện lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con. Và cái máy lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho con được bình an trong lòng thương xót Chúa. Con có lời chào tạm biệt với mọi người và chúc mọi người cái gì, nói cho mọi người nghe.
Dạ, con chúc mọi người luôn luôn cầu nguyện cho con, luôn xuất sáng, xứng đáng làm con của Chúa, đừng có phạm pháo và tội lỗi những tham ham muốn của mình như tiền tài của cải vật chất. Nếu ai mà nhìn thấy biết không biết thì tìm hiểu, rồi ngày nào cũng phải cầu nguyện phó thác vào Chúa thì Chúa sẽ che chở cho mình thật là bình an và luôn luôn được xuất sáng, và luôn luôn cầu nguyện không. Không, chỉ có Chúa mới Chúa cho chúng mình được bình an thôi.
Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn điểm hẹn Chủ nhật tuần tới.